Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu có tiêu đề Quy chính bản thân trong Đại Pháp, viên dung chỉnh thể. Trải nghiệm tu luyện trong quá trình tham gia bán đồ lưu niệm tại quầy lưu niệm Shen Yun. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại châu Âu. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, xin chào quý đồng tu. Trong mùa lưu diễn châu Âu năm 2022 của Shen Yun, tôi có may mắn được tham gia bán đồ tại quầy lưu niệm Shen Yun ở một số thành phố nói tiếng Đức nơi có Shen Yun biểu diễn. Trong quá trình này, tôi đã được tận mắt chứng kiến sự mong chờ, yêu mến, tôn trọng cùng sự cảm kích của khán giả dành cho Shen Yun. Tôi cũng cảm nhận được sự từ bi bảo hộ của sư phụ dành cho chúng tôi. Bản thân tôi chỉ có thể đạt được một chút đột phá trong tu luyện, mà những điều sư phụ ban cho tôi lại quá nhiều, quá lớn lao. Tôi muốn gửi bài tâm đắc thể hội này để hồi báo sư phụ và cùng quý đồng tu giao lưu chia sẻ. Do tầng thứ tu luyện hữu hạn, nếu có điểm nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi góp ý. 1. Shen Yun ban phúc trạch cho chúng sinh, Đại Pháp tịnh hóa nhân tâm. Trong mùa lưu diễn năm 2022 của Shen Yun, câu nói chúng tôi nghe được nhiều nhất từ khán giả là: chúng tôi đã đợi 2 năm, cuối cùng cũng đã có thể đi xem Shen Yun rồi. Phần lớn khán giả đã mua vé xem Shen Yun từ 2 năm trước, nhưng vì dịch bệnh COVID bùng phát, chương trình biểu diễn đã bị hủy bỏ cho đến 2 năm sau. Sau 2 năm sau dịch bệnh, đối với những sinh mệnh có thể vượt qua được đại nạn này mà nói, mặt minh bạch chân tướng của họ vô cùng mong chờ được xem Shen Yun. Có một bà lão đến nhà hát để lấy vé. Trong tay bà cầm tờ quảng bá Shen Yun bà nhận được cách đây 8 năm. Phải 8 năm bà mới tiết kiệm đủ tiền đi xem Shen Yun. Cho dù chờ đợi 8 năm hay là 2 năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra trong khoảng thời gian chờ đợi đó. Và đến hôm nay khán giả cuối cùng cũng đã có thể được bước vào nhà hát xem Shen Yun. Điều đó thật đáng trân quý. Khán giả không chỉ chấn động không ngớt trước màn trình diễn xuất sắc, mà khi bước ra khỏi đại sảnh, họ và bạn bè cùng đi hồi tưởng lại những khoảnh khắc tuyệt vời của buổi biểu diễn. Họ lưu luyến nán lại trước quầy lưu niệm Shen Yun, tất bật lựa chọn cho bản thân, bè bạn và gia đình những món quà ý nghĩa. Quầy lưu niệm Shen Yun nằm bên ngoài nhà hát, trưng bày các sản phẩm của Shen Yun như khăn lụa, đồ trang sức, album ảnh, đĩa nhạc, còn quảng bá dịch vụ hỗ trợ đăng ký trang web Shen Yun Jupin, mang đến những tài nguyên quý giá cho những khán giả mong muốn tìm hiểu thêm về Shen Yun và văn hóa truyền thống. Trong đó, khán giả còn có thể xem lại rất nhiều tác phẩm quý giá của Shen Yun thở đầu. Và đặc biệt năm nay, quầy lưu niệm Shen Yun còn mang đến cho khán giả cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sư phụ Từ Bi dẫn dắt những người hữu duyên đến hội trường của Shen Yun để họ có cơ hội nhận được cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân, được thành tựu cơ duyên đắc pháp mà họ đã chờ đợi hàng ngàn năm qua. Trước mỗi buổi biểu diễn, sau nghỉ giải lao và sau buổi biểu diễn, khán giả thường đến gian trưng bày sách Pháp Luân Đại Pháp, trò chuyện cùng các nhân viên với hy vọng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều người đã mua sách tại chỗ và đặt câu hỏi có thể đến đâu để học Pháp, luyện công. Tôi còn nhớ có một gia đình đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt từ Thụy Sĩ đến Đức để xem biểu diễn. Họ rất yêu thích Shen Yun. Khi người bố nói cậu con trai 8-9 tuổi của mình lựa chọn lưu niệm, đứa trẻ quan sát kỹ một lượt nhưng không tìm được gì thích thú ngoài cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Khi người mẹ vừa đến bên, hai cha con liền đưa sách cho cô xem và cả gia đình họ vui vẻ, hài lòng ra về. Cũng có một số khán giả háo hức muốn biết ý nghĩa những chữ viết trên tấm biểu ngữ mà đoàn nghệ thuật Shen Yun dương cao trong tiết mục vũ đạo cuối cùng. Họ thậm chí còn muốn mang tấm biểu ngữ có dòng chữ chân thiện nhẫn về nhà để treo lên tường. Còn có một khán giả đến quầy lưu niệm hào hứng nắm tay chúng tôi và nói, cuối cùng tôi cũng biết tại sao Trung Cộng lại bức hại Pháp Luân Công rồi. Tôi tin Trung Cộng nhất định sẽ sụp đổ. Những khán giả trực tiếp thưởng thức buổi biểu diễn phản hồi rằng Shen Jin đã đưa họ đến thế giới thiên quốc. Có người cảm thấy thân thể không còn đau đớn thống khổ, có người còn quên đi những muộn phiền, họ cảm thấy được tịnh hóa. Khi được tham gia bán hàng tại quầy lưu niệm Shen Jin, tôi cũng cảm thấy bản thân trong từng giây từng phút trải qua quá trình giống như sư phụ giảng. Tẩy tịnh từng bước một lên trên. Trích, giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. 2. Quy chính bản thân, không để những nhân tố phụ diện dùi vào sơ hở. Tôi cảm thấy mình có rất nhiều kinh nghiệm về phương diện loại bỏ những suy nghĩ phụ diện. Trong công việc, thường hay xuất hiện mâu thuẫn hoặc sự việc khẩn cấp. Một khi không được kiểm soát, chúng sẽ làm nảy sinh những tư tưởng phụ diện và sẽ ảnh hưởng đến các học viên khác và hạng mục đang thực hiện. Nhưng nếu có thể kịp thời nhận thức được và phân biệt rõ đó không phải là suy nghĩ của bản thân, thì chúng ta có thể ức chế và thanh trừ chúng. Có như vậy, mọi việc sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Sau khi dịch bệnh lắng xuống, quá trình vận chuyển hàng hóa toàn cầu cũng có bước đột phá. Sau khi mùa lưu diễn năm nay khởi động lại, một số hàng hóa chúng tôi đặt từ trụ sở chính mới được lần lượt chuyển đi. Chúng tôi chỉ có thể nhận và kiểm hàng tại nhà hát trước giờ khai mạc buổi diễn. Có một bộ sưu tập đồ trang sức mới tên là Hoa Sen Thiên Thượng, bao gồm vòng cổ, vòng tay và hoa tai rất trang nhã và tinh mỹ. Chúng tôi chờ đợi rất lâu mới nhận được bộ này. Khi mở ra kiểm tra, mặc dù đều được đựng trong túi riêng, nhưng hầu như chiếc dây chuyền nào cũng bị rối. Chúng tôi phải tranh thủ khoảng thời gian có hạn trước khi khán giả đến hội trường để sửa soạn, trưng bày, phân loại các sản phẩm, sau đó đóng gói lại. Điều này vô tình đã tăng thêm khối lượng công việc cho chúng tôi. Một số suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong tâm trí tôi. Sao lại phát sinh sự việc như thế này? Là do va chạm trong quá trình vận chuyển? Hay do đồng tu đóng hàng không cẩn thận? Hay là thiết kế bao bì không tinh mỹ? Nhưng do thời gian eo hẹp, chúng tôi phải nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa trước khi khách mời đến. Tôi nhận ra rằng những suy nghĩ đó không giúp ích được tình huống hiện tại. Và khi tôi càng suy nghĩ về chúng, không những tâm phàn nàn của tôi càng tăng, mà công việc càng chậm trễ. Phàn nàn về sai sót của người khác không phải là việc của tôi, mà hoàn thiện tốt những điểm chưa hoàn thiện trong quá trình làm việc mới là việc tôi nên nghĩ đến và nên làm. Vì vậy tôi lập tức gạt đi và bắt đầu thanh lý những niệm đầu phụ diện. Khi đó tôi vừa đóng gói lại, vừa nghĩ việc sản xuất những sản phẩm này phức tạp như thế nào. Từ khâu thiết kế, sản xuất đến vận chuyển, rồi thủ tục hải quan, tất cả đều không dễ dàng chút nào. Không phải tất cả các thành phố nơi Shen Yun biểu diễn đều có thể nhận được hàng đúng lịch trình đã hẹn. Trong tâm tôi bỗng tràn ngập lòng biết ơn khi tôi nghĩ đến những điều này. Công việc người thường đã khiến tôi dưỡng thành thói quen xấu, chỉ muốn nhận làm công việc nhẹ nhàng. Khi gặp phải vấn đề, tôi luôn nhìn vào những rắc rối trước. Vì vậy, thay vì biết ơn, tôi lại luôn phàn nàn người khác tạo ra rắc rối cho mình mà quên đi những nỗ lực phó xuất và những khó khăn mà họ đã phải trải qua. Sau đó, mỗi khi tôi giới thiệu với khách hàng về hoa sen trong bộ sưu tập mang ý nghĩa, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tượng trưng cho con người, dù trong thế gian hỗn loạn vẫn giữ nguyên được phẩm hạnh cao quý, tôi lại nghĩ, mình thân là đệ tử Đại Pháp, mình chẳng phải nên làm được điều này hay sao? Không thể hễ gặp phải tình huống không vừa ý hoặc gặp phải chuyện phiền phức là mang theo suy nghĩ phụ diện oán trách người khác. Không thể để tâm tự tư của bản thân làm ô uế trường cứu người thuần tịnh của Shen Yun. Kể từ khi ra mắt đến khi kết thúc mùa lưu diễn năm nay, bộ trang sức đó rất được khán giả yêu thích và quan tâm. Tại trạm dừng chân đầu tiên sau 2 ngày biểu diễn, chúng tôi nhận thấy có thể điều chỉnh chiếc bàn trong quầy hàng để cuốn sách chuyển pháp luân có thể được trưng bày đẹp hơn. Trong quá trình này, có một đồng tu đã đưa ra thắc mắc nhưng không nhận được phản hồi. Tôi nhận thấy cô ấy có chút hụt hẫng và tạm rời khỏi quầy lưu niệm. Khi khán giả bước vào hội trường, đồng tu ấy cũng trở lại quầy với nét mặt có chút ảm đạm. Tôi nghĩ, đây đã là lúc nào rồi? Tại sao cô ấy không tạm buông nhẹ cảm xúc của mình xuống để nghĩ cho chỉnh thể chứ? Khi thời gian vào cửa của khán giả đã đến gần, tôi càng lúc càng cảm thấy không thể nén được tức giận. Những suy nghĩ tiêu cực về đồng tu này từ trước cũng bắt đầu nổi lên. Nếu bây giờ tôi đi chia sẻ với cô ấy, lời nói ra nhất định sẽ không thuần tịnh. Tôi không thể dung túng cho những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Tôi nhất định phải quy chính bản thân ngay lập tức. Nghĩ lại trạng thái lúc đó của mình, tôi thấy mình chỉ muốn tâm ý của mình nhanh chóng được thực hiện, chứ không có ý định lắng nghe ý kiến của người khác. Khi có sự thay đổi đột ngột mà chúng ta không kịp thời chia sẻ với nhau, không thật sự nghĩ cho người khác trước, sẽ vô tình dẫn đến hiểu lầm, hình thành gián cách. Khi tôi cảm thấy suy nghĩ của mình cuối cùng cũng bình ổn trở lại, tôi bước đến gần đồng tu và chia sẻ với cô ấy. Tôi thấy cô ấy không nổi tâm quá nhiều. Lý do khiến cô ấy thấy buồn là vì cô ấy nhận ra tính cố chấp của bản thân và đang khổ não không biết làm cách nào để thoát khỏi nó. Tôi vừa vui mừng vừa cảm động. Đồng tu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái và vui vẻ chào đón khán giả đến hội trường. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, biểu hiện của đồng tu ấy cũng rất tốt. Sau đó trong một lần chia sẻ, cô ấy nói rằng trải nghiệm này có tác động rất tích cực đến cô ấy. Thông qua trải nghiệm này, tôi cũng nhắc nhở bản thân không nên dễ dàng đi chụp mũ, đưa ra kết luận về đồng tu khác. Khi một mực cảm thấy trạng thái của người khác không tốt, cũng là lúc tôi không nhìn thấy những thiếu sót của bản thân. 3. Ý tưởng của ai là tốt nhất? Trong buổi biểu diễn Shen Jin, đồng tu đã chia sẻ với mọi người về trải nghiệm thú vị của bản thân. Vào một ngày làm việc bình thường, khi cô ấy kiểm kê các gian hàng trên tầng, sắp xếp xong hàng trưng bày thì phát hiện ra một mặt hàng trưng bày đã bán hết. Cô xuống gian hàng tầng dưới kiểm tra và vui vẻ mang món hàng này lên trên tầng thì cô phát hiện các sản phẩm trưng bày bên cạnh đã bị thay đổi vị trí. Cô nghĩ, sao có thể như vậy được? Đây chẳng phải là làm hỏng hết bố cục mà tôi đã sắp xếp hay sao? Ai đó đã tự thay đổi khi chưa hỏi ý kiến của tôi. Và thế là cô ấy đã phản ánh lại với điều phối chính, với hy vọng đồng tu sẽ chia sẻ lại với cả nhóm chấm dứt làm những chuyện như thế này. Sau đó sự việc xảy ra thêm vài lần và cô ấy đã cảnh giác. Cô ngộ ra rằng đây chắc chắn là tâm chấp trước của bản thân phản ánh ra ngoài. Đầu tiên là cô ấy cho rằng cách thức bày trí của mình đẹp. Thứ hai là nghĩ cách làm tiền trảm hậu tấu này của người khác khiến cô ấy cảm thấy mình không được tôn trọng. Sau khi ngộ ra điểm này, khi sự việc tương tự như vậy lại xuất hiện, cô ấy cảm thấy như có một vị thần trên thiên thượng hữu ý thay đổi lại bố cục sắp xếp, khảo nghiệm xem cô ấy có thực sự buông bỏ chấp trước không. Với suy nghĩ như vậy, cô ấy không còn cảm thấy nóng giận nữa. Đó chính là trong quá trình từng chút một hướng nội tìm, từng chút buông bỏ vật chất cố chấp tự tư của bản thân. Sau khi cô ấy vô tư thẳng thắn chia sẻ xong, các đồng tu trong nhóm đều được truyền cảm hứng. Một mặt họ nhìn ra bản thân cũng có tâm lý tương tự như vậy, mặt khác cũng học được cách phải tôn trọng người khác, không thể tự ý làm theo ý mình. Một học viên khác phụ trách giới thiệu cuốn sách Chuyển Pháp Luân chia sẻ rằng, sau nhiều lần sắp xếp quầy trưng bày sách, khi trở lại thấy các cách bố trí sách và album ảnh đã bị thay đổi rất nhiều. Ban đầu cô ấy nghĩ, chắc người khác có kinh nghiệm hơn đã thay đổi lại. Hơn nữa phải có lý do thì họ mới làm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, sau đó cô ấy lại cho rằng không cần tốn quá nhiều tâm tư vào việc thay đổi vị trí, chỉ cần đặt ngay ngắn, đoan trang là được. Khi khán giả đến, điều quan trọng hơn là dụng tâm giới thiệu với họ về sách Đại Pháp. Sau đó, hiện tượng thay đổi ngẫu nhiên bố cục trưng bày ngày càng ít đi, vì mọi người cũng thấy rằng, khi giữ được tâm thái ổn định, làm việc một cách đường đường chính chính thì hiệu quả sẽ càng tốt đẹp hơn. Năm nay, có một trạm biểu diễn có thời lượng rất dài, có đồng tu không thể tham gia toàn bộ quá trình, họ chỉ có thể tham gia hỗ trợ những buổi biểu diễn tiếp theo. Trong vài buổi biểu diễn đầu tiên, tôi phụ trách bộ phận chuẩn bị đồ trang sức, đưa ra quyết định về quy trình, sắp xếp các vật phẩm trưng bày. Khi tôi không có nguồn cảm hứng, đồng tu khác đã nhiệt tình đưa cho tôi những sáng kiến hay. Trong những buổi biểu diễn tiếp theo, đồng tu hỗ trợ đã đến. Có những đồng tu xin nghỉ để có thời gian đến giúp. Chúng tôi đã trao đổi với nhau trước khi bắt đầu công việc. Tôi thấy ý tưởng của cô ấy khác với cách nghĩ của tôi. Trong những buổi biểu diễn trước đó, tôi thường kiểm kê hàng hóa rồi mới bày lên gian hàng. Ý của cô ấy là bày hàng trước rồi mới kiểm đếm. Sau khi kết thúc công việc, tôi sẽ đóng gói hàng hóa theo danh mục sản phẩm để tiện cho việc kiểm kê ngày hôm sau. Còn cô ấy đề nghị gộp hết các sản phẩm lại với nhau, ngày hôm sau lấy ra cũng thuận tiện hơn. Tôi cảm thấy quá trình sắp xếp của cô ấy thuận lợi hơn với cô ấy. Điều quan trọng là nó nhanh chóng giúp cô ấy chuyên tâm làm công việc của mình, và tôi cũng nghĩ rằng không nên bận tâm đến ý tưởng của ai mới là tốt nhất, cứ bắt tay vào thực hiện xem sao, có như vậy hiệu quả đạt được sẽ cao hơn. Hơn nữa, nếu làm theo cách này, chẳng phải tôi cũng đã biết tiếp thu sáng kiến tốt của đồng tu hay sao? Thật tuyệt, khi buông nhẹ bản thân, không phải là bỏ lỡ mà là đắc được điều tốt đẹp. Khi viết bài chia sẻ này, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi phát hiện sau khi chuyến lưu diễn của Shenjin kết thúc, tôi trở về nhà và khi đối mặt với những vấn đề vụn vặt trong công việc và cuộc sống thường nhật, tôi lại không cách nào buông bỏ mọi thứ một cách thản đãng. Vì vậy tôi muốn ghi nhớ khoảng thời gian hạnh phúc trong 2-3 tháng qua đồng hành với Shenjin, trong trường năng lượng mạnh mẽ của nhóm hỗ trợ, trong phút giây hạnh phúc khi tu luyện thiết thực dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp. Trong khoảng thời gian tươi đẹp đó, tôi được tận mắt chứng kiến màn biểu diễn của Shenjin đã cứu được hàng ngàn chúng sinh, đích thân chứng kiến những cơ hội tu luyện mà sư phụ đã an bài một cách có trật tự cho chúng tôi. Những tâm oán hận, lo lắng, tự cho mình là đúng của bản thân không thể phù hợp với trường năng lượng thần thánh này. Đôi khi tôi nghĩ, tu luyện giống như chạy 100 mét vượt rào. Bạn sẽ không bao giờ chiến thắng nếu chỉ vượt qua các chướng ngại vật và chạy nước rút về đích. Chỉ có buông bỏ chấp trước, sư phụ sẽ giúp chúng ta trở nên vững vàng hơn và có thể vượt qua được những quan nạn phía trước. Trong chuyến lưu diễn năm nay của Shenjin, có một tiết mục độc tấu đàn nhị mang tên Tấm lòng của đệ tử Đại Pháp. Tôi không rõ cảm nhận của khán giả về tiết mục này như thế nào, nhưng đối với tôi mà nói, nó giống như lời dặn dò của sư phụ đối với các đệ tử Đại Pháp. Phải tu luyện, sao cho xứng đáng với danh xưng tấm lòng của đệ tử Đại Pháp. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn quý đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.